Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa các thầy và các sư cô, bài 7 của sư Phạm Hoằng Pháp là các yêu cầu về nội điển và ngoại điển đối với pháp sư. Trong mấy bài trước tôi đã đề nghị rằng khái niệm pháp sư có nội hàm phong phú và chuẩn xác hơn so với khái niệm giảng sư dành cho các vị tăng sĩ giảng dạy tam tạng Phật điển cho những người hữu duyên. Để công việc truyền bá chân lý của pháp sư đó được thành tựu một cách mỹ mãn, chúng ta lưu ý một số điều sau đây. Phần 1, thông đạt Phật pháp Bodhisambiddha. Đối với giảng viên cho các ngành học thế gian đó, để được gọi là giảng viên giỏi phải hội đủ 3 điều kiện. Trước nhất là trình độ kiến thức chuyên môn được đào luyện trong suốt quá trình học tại đại học, bao gồm cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Và trình độ chuyên môn này đó buộc giảng viên đó trong suốt quá trình được đào tạo phải đào sâu một cách có hệ thống những gì được học trên lớp thông qua việc tham khảo các sách chuyên ngành. Và điều đó rất cần phải được cập nhật thường xuyên, bởi vì cứ trải qua mỗi ngày đó, thế giới tri thức của con người trong mỗi lĩnh vực đó, được mở rộng và đào sâu. Nếu không cập nhật đó, thì kiến thức đó trong nhiều tình huống trở nên lỗi thời. Thứ hai đó là kỹ năng nghề nghiệp, tức là nghệ thuật truyền đạt nguồn tri thức mà giảng viên đã tiếp thu cho người nghe, theo đó người nghe nắm bắt được và từng bước đạt được tri thức như giảng viên hoặc cao hơn. Phần lớn các giảng viên không có kỹ năng truyền đạt đó, thì dầu cho nguồn kiến thức có sâu và rộng đã không có thể trở nên hữu ích cho người học. Cho nên là trong các lĩnh vực thì tại sao nhiều người đó, trong học đường thì học rất giỏi, đỗ đạt xuất sắc, ra lập nghiệp thì không thành công, là vì thiếu kiến thức kỹ năng. Phần lớn các trường lớp không dạy kiến thức kỹ năng mà chỉ dạy về kiến thức phương pháp thôi. Thứ ba đó là phẩm chất cá nhân, tức là tư cách, đạo đức, lối sống chuẩn mực. Theo đó đó, ảnh hưởng và tác động của người làm nghề nhà giáo đối với học sinh, sinh viên của mình đó, mới đạt được ở một mức độ tối thiểu. Thì bất kỳ giảng viên nào đạt được ba yếu tố chư vạc này đó, chắc chắn là nghề nhà giáo của giảng viên đó đó sẽ thành công. tối thiểu cũng phải đạt được 2/3. Đó là hoặc là trình độ kiến thức chuyên môn cộng với phẩm chất đạo đức, hoặc là kỹ năng chuyên môn cộng với phẩm chất đạo đức. Để đạt luôn 3/3 đó thì thành quả cao. Còn trong trường hợp người ta đạt được hai yếu tố đầu là trình độ chuyên môn và kỹ năng thì người đó sẽ trở thành nhà hùng biện giỏi. Nhưng sau những giờ thuyết trình của người đó trên lớp, người nghe sẽ khó có thể biết các kiến thức đó vào trong cuộc sống với hình thức tiêu thụ đó. Như vậy, nếu chúng ta đặt bối cảnh của ba điều kiện dẫn đến sự thành công của giảng viên vào trong tư cách của một vị pháp sư thì tình huống như thế nào? Thì trước nhất á, pháp sư phải là người nắm vững chân lý Phật. Sắc cha. Thì đây là quan điểm của bản sớ giải Kinh Tăng Chi tập 1, trang 95. Thì trong phần này đó, Đức Phật đề cập đến hai phạm trù chân lý. Thứ nhất là Samadhi Sắc Cha. Thường được dịch là chân lý thế tục, chân lý mặc ước, hay là chân lý tương đối. Thì chân lý thế tục đó là những mặc định trong xã hội trải qua hàng nghìn đời, và cái mặc định đó nó đã trở thành như là thông tục rồi, không ai đặt vấn đề nữa. Ví dụ như tại Việt Nam chúng ta đó, cái dụng cụ để đặt các vật dụng để con người có thể làm việc, như trước mặt quý vị đó là cái bàn. Thì hãy là người Việt Nam, dầu là dân tộc nào, đặc biệt là dân tộc Kinh, thì cái dụng cụ mà quý vị đang đặt viết sách vở lên để ghi chép thì được gọi là cái bàn. Cái bàn đó bằng dài, bằng ngắn, bằng cao, bằng thấp, bằng màu sắc gì, chất liệu gì, đó là tùy. Còn tên gọi của đó thì được gọi là cái bàn. Còn dụng cụ để nâng đỡ cơ thể chúng ta ngồi thì được gọi là cái ghế. Thì tất cả những cái khái niệm đó đặc định cho các cái sự vật cụ thể đó được gọi là mặc ước. Và tính mặc ước nào đó về bản chất cũng là một sự tương đối. Tôi ví dụ như các cháu bé ấu nhi tuổi lên 3 đó, mỗi chiều thứ bảy vừa lúc 14 giờ đến chùa giác ngộ sinh hoạt là khoảng được 400 cháu. Thì các cháu đó khi gặp tôi đó, các cháu sẽ thấy tôi là một người khổng lồ. Mấy cháu nó nhỏ nhỏ mà. Các cháu có thể tưởng tượng trong đầu là thầy Nhật Từ cao quá, to quá, lớn quá. Như vậy, đối với các cháu ấu nhi thì chiều cao của tôi được xem là quá cao. Mà đối với các thầy, các sư cô thì chiều cao của tôi được gọi là khiêm tốn. Còn đối với các ông Tây, bà Tây thì chiều cao của tôi được gọi là tí hon. Như vậy, cũng chỉ một con người của thầy Thích Nhật Từ thôi, cái mặc định tính từ về chiều cao đó đã có thể được diễn đạt quá cao là vừa, là tí hon thôi. Cho nên cái chân lý mặc ước đó nó bị thay đổi cái tính chất khi mà hệ quy chiếu đã bị thay đổi trong sự là tương tác, tương đối giữa các sự vật và hiện tượng với nhau. Như vậy không có giá trị tuyệt đối trong các chân lý mặc ước. Tiếng Anh gọi đó là conventional truth. Conventional có nghĩa là mặc định. Tính mặc định này có thể thay đổi tùy theo quốc gia, phong tục, tập quán, tôn giáo. Tôi nói ví dụ như nếu quý vị sang Thái Lan, dùng lòng bàn tay của mình sờ vào đầu người Thái Lan, người nào nóng tính là họ đánh liền. Tại vì người Thái Lan họ quan niệm cái đầu là để thờ, thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên, cho nên họ rất là tôn trọng cái đầu. Tức là cái mặc định văn hóa nó tạo ra cái chân lý mặc ước. Đang khi đó người phương Tây đó quan niệm việc dùng lòng bàn tay so vào cái đầu của người nào đó là thân mặt. Nhưng các cầu thủ với nhau so đầu nhau là bình thường, nhưng mà đối với người Thái Lan các cầu thủ với nhau mà so đầu nhau là xúc phạm. Như vậy cũng là một động tác so đầu, ở phương Tây thì xem đó là bình thường, thân mật, ở Thái Lan được xem là xúc phạm. Cái tính giá trị tuyệt đối của chân lý mặc ước này là không có. Tương tự, ở tại Việt Nam á, người mẹ, người cha có thể tắm cho con trai, con gái của mình ở tuổi ấu nhi, thậm chí là thiếu niên. Nhưng mà ở phương Tây mà làm như thế đó, nếu mấy đứa con đó nó ghét cha mẹ nó chỉ cần gọi 911, cụ thể là như ở Mỹ, cha mẹ có thể bị ở tù. Vì cái chân lý mặc ước tại đây người ta bảo vệ trẻ em, cha mẹ cũng không được đụng vào cơ thể của con em mình. Nên rất nhiều người Việt Nam và di dân châu Á sang Mỹ bị rắc rối bởi cái phong tục tập quán cứ gặp nít là hung, là ôm. Rồi có những cái cử chỉ thân mật đối với văn hóa châu Á ta thấy nó bình thường trong nhiều tình huống, như ở văn hóa Hoa Kỳ thì đó là điều tối kỵ. Như vậy chân lý mặc ước đó bị chi phối rất nghiêm trọng bởi hệ thống luật pháp. Hệ thống luật pháp đó bị quy định một cách rất là khách quan trong một số tình huống, và ở nhiều tỉnh còn lại rất là chủ quan theo đảng lãnh đạo. Thì mỗi một quốc gia nó có thể chế tôi tính trị khác nhau. Có nhiều quốc gia chỉ có lưỡng đảng, có nhiều quốc gia là nó đa đảng, có nhiều quốc gia đó là độc đảng. Thì mỗi thể chế chính trị đó tạo ra các hệ luật pháp. Các hệ luật pháp đó nó chi phối cuộc sống của con người. Như ở Trung Đông và những người theo Hồi giáo trên toàn cầu, tại các quốc gia mà ta chấp nhận Hồi giáo đó, thì việc một người đàn ông có 4 vợ là chuyện bình thường. Ta luật ta cho phép như thế. Ngoài 4 vợ ra đó thì quý ông nào có kinh tế vững có thể có thêm đó, là bà thứ 5 cho đến bà thứ 20, thậm chí bà 100 cũng không sao. Còn tại Ấn Độ và một số nước Trung Đông, nếu người chồng không ưng người vợ mình nữa, chỉ cần nói một từ gồm có 2 ký tự thôi, 2 âm tiết thôi, ta lắc, đó là ly dị. Thì từ đó về sau người vợ đó không còn là vợ chính thức nữa. Thì đối với cái nền văn hóa đó, cái chân lý mặc ước đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trong các nền văn hóa tôn giáo còn lại thì cái đó được xem là điều cấm kỵ, không thể chấp nhận được. Cho nên nói cách khác là không thể có chân lý tuyệt đối trong tục đệ. Nó chỉ có cái hệ quy chiếu tương đối thôi. Và hệ quy chiếu tương đối này đôi lúc nó rất là mâu thuẫn lẫn nhau. Như vậy, một vị pháp sư muốn làm đạo thành công, điều trước tiên không thể thiếu là phải nắm vững chân lý mặc ước. Nắm vững càng nhiều là tốt chuyện đó. Chứ nếu mình không nắm được gì hết, mình chỉ biết Phật giáo mình thôi, thì chắc chắn là làm đạo khó thành công lắm. Bởi vì chúng ta không thể hòa nhập văn hóa được, không có tương tác với các tôn giáo khác được, không hòa nhập với các nền triết học được, hệ tư tưởng đương đại được. Thì cái nguyên tắc là chúng ta phải nắm vững chân lý tục đế. Thứ hai đó là Paramattha Satya, chân lý tuyệt đối, tức là cái nhìn như thật về mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Thì trong tư tưởng của Đại Thừa đó, chân lý tuyệt đối được là gì? Kiến chư tướng phi tướng, tức là nhìn thấy mọi tướng trạng, nói chung đó là mọi sự vật hiện tượng mà vốn không phải là tướng trạng, tức là không phải là mọi sự vật hiện tượng trong chính đó, theo cái cách thức mà chúng ta đã mặc định. Chúng ta thấy sự vật như chính sự vật đang là thôi. Mọi can thiệp của thái độ, bao gồm cảm xúc, tâm tư, theo hai chiều hướng, đối với con người, sự vật, sự việc thích đó, thì mình bày tỏ đồng tình, còn ngược lại thì bày tỏ sự phản đối, không hài lòng. Điều được xem là các phản ánh chưa thật sự như thật về bản chất sự vật. Vipassana trong khái niệm thiền quán được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali, về bản chất được gọi là minh sát. Sát là quan sát, minh là rõ ràng, tức là quan sát sự vật một cách rõ ràng. Nó khác với cái cách chúng ta quan sát một cách chủ quan. Ví dụ như để nhìn một cái gì đó gần, tôi phải đeo kính viễn thị. Để nhìn một cái gì đó xa thì tôi phải đổi cái kính cận thị. Thì trong mấy năm qua tôi phải đổi qua đổi lại giữa cái cận thị và viễn thị. Và do đó cái nhìn của con mắt của tôi bị lệ thuộc vào cái khoảng cách của sự vật tương đối đang ở trước mặt tôi. Thì đó là cái tác động của thị lực thôi. Nó còn tạo ra chúng ta về hai cái cách nhìn. Mà thiếu cái sự hỗ trợ, nó không phản ánh được tính chính xác của sự vật được con mắt này phản ánh. Thì thái độ chủ quan của chúng ta sẽ không làm cho chủ thể nhận thức đánh giá được bản chất của sự vật như thật. Cái đó ta gọi là nhìn sự vật bằng cặp kính mạo. Như vậy, nếu chân lý tương đối, tức là tục đế, là các sự thật dưới cặp kính mạo của phong tục, tập quán, văn hóa, luật pháp, tôn giáo, thể chế chính trị, thì chân lý tuyệt đối là sự thật của mọi sự vật trong chính đó. Nó thoát hết tất cả mọi giả định, hệ thống tính chất, các mặc định của con người áp đặt vào trong lòng của sự vật đó được tháo mở ra hết, thì tự thân của sự vật đó được gọi là sự vật như thật. Thinh in itself, hoặc là things as they are, hoặc là as it is. Thì trong một bài trước đó, chúng ta đã học về các quy luật niyama, như là quy luật tương sinh, quy luật hạt giống, quy luật thời tiết, quy luật ngày đêm, quy luật nhân quả, vân vân. Thì tất cả những kiến thức này đó, nó góp phần giúp cho chúng ta có được cái nhìn như thật về các sự vật. Đối với sự thật về nguồn gốc khổ đau, cũng như cách thức để vượt qua khổ đau đó, thì chân lý tuyệt đối của Đức Phật đó chính là Tứ Thánh Đế, gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập chánh đạo. Tại sao chúng ta cần phải vượt lên trên cái nhìn tương đó để hướng đến cái nhìn tuyệt đó? Bởi vì cái nhìn tương đối nó tạo ra thế giới dị nguyên. Thế giới dị nguyên nào cũng tạo ra tính thuận và nghịch, thành hai phe đối lập. Đang khi chân lý tuyệt đối đó giúp cho chúng ta có cái nhìn sự vật như là một tổng thể, là toàn cục, không bị chia cắt thành các mảnh vụn vặt. Và do đó chúng ta thấy được toàn cảnh của sự vật hơn. Ví dụ như khi tuyên bố học thuyết tương đối, trước phần lớn các nhà tư tưởng lớn và nhà báo, một nhà báo đã đặt câu hỏi bác học gia Einstein, đã trả lời theo yêu cầu của nhà báo là hãy trình bày thuyết tương đối trong 1 phút. Là khi học thuyết của máy trình bày đó, nó ra một quyển sách hơn 200 trang bằng các công thức toán học, thì luận lý logic để chứng minh. Bây giờ yêu cầu trình bày trong vòng 1 phút, tức là nó chỉ được vài hàng thôi, thì làm sao trình bày? Einstein đã lập tức không cần phải suy nghĩ, đưa tay lên trên đầu bứt một sợi tóc, để trước mặt lúc đó đang có một cái dĩa thức ăn á, trái cây gì đó, đặt sợi tóc lên trên dĩa trái cây và nói đó: đối với một dĩa trái cây đó thì một sợi tóc được xem là quá nhiều. Bởi vì mình đang ăn uống mà có sợi tóc rồi mình thấy là ở cái cổ đâu muốn nuốt vô đâu. Mà cầm một sợi tóc này so với tất cả tóc ở trên đầu thì đã quá ít. Nhưng cũng một sợi tóc thôi, thay đổi hệ quy chiếu thì nó trở thành là gì? Tính tương đối. Như vậy các tính từ, nói theo ngài Long Thọ trong luận Trung Quán đi, như là nhiều, ít, mập, ốm, cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, rộng, hẹp, hữu ích, vô ích, vân vân, chỉ là tương đối thôi. Nó có giá trị với một cái gì đó trong một hệ quy chiếu nào đó. Bỏ cái hệ quy chiếu đó ra, nó không còn tính giá trị đó nữa. Thì khi mà chúng ta vượt lên trên hết tất cả các đặc định về tính giá trị, nói chung là các hệ thống tính từ, rồi chúng ta áp đặt vào trong con người, sự vật, sự việc, nếu vứt bỏ hết toàn bộ hệ thống tính từ này ra đó, thì cái sự vật lúc đó được chúng ta nhìn với thái độ rất khách quan, được gọi là cái nhìn của chân lý tuyệt đối. Tức là nó thoát lên trên hết các cái giả định của con người. Điều thứ hai, đa văn về Phật pháp, Bahu Sutanga. Thì đây là lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 112. Bahu Sutta đó thường được dịch trong Hán Việt là đa văn. Về từ vựng đó thì Bahu Sutta có nghĩa là nghe nhiều. Thì sở dĩ đó, chúng ta có cái khái niệm nghe nhiều là bởi vì trong thời cổ đại tại Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung á, sự học bắt đầu bằng sự nghe. Hầu như lúc đó dạy không có bảng phấn, không có microphone, thậm chí không có bàn ghế.